Con mèo nhập niết bàn, phần cuối. Sớm hôm sau, trước khi vừng đông ló rạng, vú già đã trở dậy quét dọn nhà cửa. Vú giặt giũ lau chùi cẩn thận, đến nỗi những chiếc chiếu trong láng tựa đồ cũ bằng bạc và các đồ gỗ thì bóng như được mạ lướt bằng vàng. Trong khi đó, chàng họa sĩ cũng đã y phục chỉnh tề, tóc chải mượt để tới quỳ niệm trước tượng Phật. Tới nơi, chàng thấy con tài lộc đã ở đó rồi, vẻ rất sùng kính. Thấy chủ tới, nó vội né sang một bên. Thế là cả hai thầy trò cùng ngồi niệm Phật. Họa sĩ giơ cao hai cánh tay, đôi khi hai bàn tay vỗ khẽ khẽ vào nhau như để xá tạ một lần cuối, rồi sang phòng bên, ngồi xếp bằng tròn lên chiếc nệm nhỏ. Chưa bao giờ chàng cảm thấy mình sung sướng như vậy.
Ngày hôm nay, chàng sửa soạn vẽ Đức Thế Tôn lúc Ngài nhập Niết Bàn. Bức họa sẽ được treo tại chùa làng để đời con, đời cháu, đời chắc, đời chút chàng được ngắm, vinh hạnh biết bao. Tuy nhiên, trước mặt chàng vẫn chưa hề có một cuộn lụa, một thỏi son, một chiếc bút lông, một bình nước suối trong mát. Chưa cần những thứ đó vội. Chàng cần phải tìm hiểu cuộc đời thâm diệu của Đức Như Lai đã nhiên hậu mới có thể ca ngợi người trên lụa.
Thoạt tiên, họa sĩ tưởng nhớ tới người khi còn là thái tử Tất Đạt Đa, sống trên nhung dưới lụa trong cung, kẻ hầu người hạ tấp nập tưng bừng. Chàng nhớ lại người đã thắng oanh liệt các tình địch ra sao trong cuộc thi tài cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm để chiếm trái tim công chúa Gia Du Đà La, trang tuyệt thế giai nhân con gái tiểu vương Thiện Giác. Và ngay trong phút chiến thắng đó, họa sĩ hiểu lắm, thái tử cũng không hề để lòng gợn một chút tự kiêu, khinh khi các tình địch chiến bại của mình. Thái tử quả là hiện thân của ý chí dũng mãnh, của trí huệ sáng suốt, của lòng từ bi rộng lớn. Đó, tất cả những điều trên họa sĩ suy ngẫm ngày đầu.
Sang ngày thứ hai, họa sĩ tưởng nhớ lại, thái tử đã cảm thương cho chúng sanh bị khu bách trong sinh lão bệnh tử ra sao. Người đã từ giả vợ con, từ bỏ cuộc đời vương giả phù du, một mình lên đường đi tìm tình yêu trường cửu cho cả nhân loại như thế nào.
Sang ngày thứ ba, họa sĩ ngồi tham thiền, tưởng nhớ lại tất cả những nỗi gian lao thái tử đã trải trong những ngày khất thực, tìm đạo giải thoát cho nhân loại khổ đau. Sau cùng, nguồn trí huệ sáng láng đã tới với người, giúp người đạt được niềm yên bình vĩnh cửu. Người trở thành Phật, đấng sáng suốt, đấng toàn trí toàn năng.
Chàng họa sĩ mệt lắm rồi, chàng đã cố gắng sống lại cả cuộc đời kỳ diệu trong 3 ngày. Nhưng cũng vì vậy mà chàng thông cảm được lúc sắp nhập Niết Bàn, khuôn mặt đấng từ bi ra sao. Khuôn mặt người hẳn là cao quý và cương nghị như khuôn mặt của một ông hoàng. Khuôn mặt người hẳn cũng đượm niềm xót thương lũ chúng sanh còn trong bể khổ. Và đồng thời, gương mặt người hẳn cũng tỏa ra một niềm thanh tịnh an lành.
Tìm hiểu tới đây, chàng hoàn toàn kiệt lực, mắt nhắm nghiền, chàng ngủ liền 24 tiếng đồng hồ. Thức giấc, chàng kêu mang lại nào bút lông, nào mực, nào nước suối và một cuộn lụa. Ngay đầu cuộn lụa chàng vẽ hình Đức Phật nằm nghiêng trên giường, nét vẽ sắc lẹ và vững chắc.
Mấy ngày kế tiếp, chàng vẽ các thiên thần, sơn thần, thủy thần, thổ thần, cùng với các đệ tử của Đức Phật đến kính viếng trước khi người nhập Niết Bàn. Hết thần và người, chàng họa sĩ bắt đầu vẽ tới các loài cầm thú. Chúng cũng trên đường tới chào vĩnh biệt Đức Phật Tổ.
Chàng nhớ thuở sinh thời Đức Phật, người thương mến những vật hèn mọn biết là chừng nào. Nghĩ đến những con ốc sên mà chàng đã có dịp ngắm chúng đi, chiếc sừng xinh, chiếc vỏ ốc tròn, thân hình như chiếc lá lợn ướt. Chúng sống thẹn thùng, e lệ, nhưng đầy thiện chí. Chàng bèn nhúng bút vào bình nước suối, quệt mực và vẽ một con ốc sên. Kế đến, chàng nghĩ về con voi thân hình to lớn, dũng mãnh và khôn ngoan. Chàng nhớ voi rất được tôn trọng và là biểu tượng cho vương quyền tại Ấn Độ, quê hương Đức Như Lai. Thế là chàng lại cầm bút tẩm mực, vẽ hình con bạch tượng rất là uy nghi, đôi mắt nhỏ và hiền, đôi tai lớn với những đường gân hồng.
Những ngày kế tiếp, chàng vẽ rất nhiều các giống vật khác. Chàng vẽ con ngựa cao quý và can trường với con bạch nga đẹp như mộng, con trâu trung hậu và tự trọng với con chó trung thành. Cứ như vậy, tới khắp các giống vật trên trần gian, mỗi lần họa sĩ vẽ xong một con vật nào, con tài lộc luôn luôn ngồi yên lặng sát đấy, lại rén rén bước lên chăm chú ngắm nghía rồi kính cẩn quay nhìn chàng như muốn nói: "Chao ơi, chủ nhân ngài thực là một đại nghệ sĩ." Nó lại thở dài với niềm lo âu, biết rằng chủ nhân rồi có vẻ mèo giữa các giống vật khác.
Tới ngày kia, họa sĩ ngồi trên nệm, tư lự bị giằng co bởi một vấn đề nan giải nhất từ trước đến nay. Vẻ nhũng nhặn của con ốc sên, sức lực và trí khôn cao quý của con voi, đức can cường của con ngựa, vẻ đẹp của con bạch nga, sức dẻo dai của con trâu, sự trung thành của con chó và đức rộng lượng của con nai, tất cả đều dễ dàng giải thích trước đây chúng nó có thể phục vụ Đức Phật Tổ ra sao. Hoặc ngay cả ở một tiền kiếp nào, ngài đã từng sống dưới những hình thức đó, với chim gõ kiến, thỏ rừng, ngỗng, dê, đười ươi cũng vậy, chúng đều là những con vật vô hại. Ngay cả sư tử cũng chỉ bắt mồi khi đói lòng thôi. Có bao giờ sư tử lấy giết chóc làm thú tiêu khiển đâu.
Nhưng họa sĩ lại biết rằng cả con hổ cũng đến chào vĩnh biệt Đức Phật và cũng được Phật độ. Sao có thể thế nhỉ? Chàng nghĩ đến thái độ hung dữ bạo tàn của loài hổ. Chàng tưởng tượng chúng đứng nằm dài dưới bóng rừng loang lổ, mắt rực tia lửa. Chúng là mối nguy cơ khoảng gần vùng nước. Chúng là quân sát nhân giữa vùng lau sậy. Đôi khi một con lần mò về làng cõng đi một người đàn bà đương trên đường tới giếng kín nước, hoặc một con khác tới vồ người đàn ông đương làm đồng, tha đi đứa trẻ nhỏ đương chơi bắt trước cửa nhà mình.
Còn gì ở một con vật như vậy mà Phật độ? Lâu, lâu lắm họa sĩ ngồi trầm tư, và sau cùng chàng nhớ ra rằng con hổ vốn vô cùng tận tụy với bạn đường. Với con thỏ, nó dám đương đầu với bất cứ điều dị thường nào. Trong trường hợp những thân tình đó gặp cơn nguy biến, chàng nghĩ đó chính là con đường hẹp đưa hổ tới Đức Phật. Có thể có hung hãn trong thương yêu và thương yêu trong hung hãn.
Chính vì chàng đã mở rộng ý nghĩ để đi sâu vào thế giới yêu thương, và ngay loài hổ cũng có yêu thương, mà chàng bỗng sực nhớ ra một điều từ trước tới nay vẫn quên. Trong trí chàng lúc đó hiển hiện cảnh Thái tử Tất Đạt Đa lúc thi võ. Trong cuộc thi tài với các hoàng tử khác, Thái tử đã trương cánh cung bằng đồng đen nặng lắm. Ở đền Simbahanu mà không ai trương nổi, Thái tử đã cửa được con ngựa ô long hung hãn mà không ai trị nổi. Thái tử đã lẽ đưa một đường kiếm tiện phẳng cả hai thân cây cổ thụ mọc song đôi. Nàng Yayudhala lúc đó vẫn ngồi nơi kiệu vàng để theo dõi Thái tử. Mặt nàng che một làn voan mỏng có những vần vàng, vần đen.
Sau cùng đến lúc trao giải cho kẻ chiến thắng, tiểu vương Thiện Giác dẫn Thái tử Tất Đạt Đa tới bên con gái mình. Thế là trong muôn vàng kiếp tái sinh, Đức Phật đã hân hoan có lần được tái sinh làm kiếp hổ, chứng tỏ rằng ngay trong kiếp sống mang rợ đó vẫn có một cái gì cao cả. Sau cuộc suy tư dài, họa sĩ bừng khám phá thấy vẻ đẹp riêng tư của kiếp hổ. Hung hãn đấy, nhưng cũng đầy tận tụy hy sinh. Chàng hoan hỷ chấm bút vào bình nước suối, quệt mực và vẽ một con hổ trên mặt lụa.
Như thường lệ, con tài lộc lại rén rén tới. Khi nhận ra hình con hổ, toàn thân nó rung lên bần bật và nó nhìn họa sĩ. Bẩm chủ nhân, nó dường như muốn nói với họa sĩ, nếu đến như con hổ cũng được lên đường tới chào vĩnh biệt Đức Phật khi Ngài sắp nhập Niết Bàn, thì một con mèo nhỏ nhoi vô hại hẳn cũng sẽ được tới. Bẩm chủ nhân, con chắc chắn là nó cũng được Phật độ mà nhập Niết Bàn.
Họa sĩ lộ vẻ buồn rầu vô cùng. Tài lộc con, chàng vừa dịu dàng vừa ôm nó lên tay. Ta cũng muốn vẽ một con mèo trong đám này lắm. Khổ thay, tất cả mọi người đều biết là mặc dầu mèo đáng yêu thật, nhưng nhiều khi mèo lại kiêu căng, tự mãn. Cả muôn loài, riêng có mèo là không được Phật độ. Có lẽ điều đáng trách là mèo hay là bạn đồng hội, đồng thuyền với những loại tinh ma quỷ quái.
Tới đó, con tài lộc cứ dụi dụi chiếc đầu xinh của nó vào ngực họa sĩ và ai oán cất tiếng kêu meo meo y như đứa trẻ khóc. Họa sĩ cố dỗ dành nó, rồi chàng gọi vú già lên.
Vú hãy mua riêng cho tài lộc một con cá thật ngon, chàng nói với vú già, và cho đến ngày bức họa được mang đi, vú đừng để nó lên đây nữa. Nó có thể làm chúng ta tan nát cõi lòng.
À, bẩm cậu, cháu cũng sợ nó làm hư bức họa. Giọng vú đụng vẻ lo lắng. Vú luôn luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với con mèo đã mang về ngoài ý muốn của chủ. Huống chi tài lộc của chủ, từ nay về sau, đặt cả vào bức tranh sẽ được ở chùa làng kia.
Không phải thế đâu vú ạ. Họa sĩ nói vậy rồi quay trở lại trầm tư. Trong chàng mệt mỏi, kiệt sức nhưng cũng thật đẹp. Bức họa của chàng gần hoàn tất rồi. Kia là hình Đức Phật nằm lúc người sắp nhập diệt. Khuôn mặt vương giả, mệt mỏi, xót thương. Kia là hình chư thần cùng những đệ tử quay quần bên Phật. Và kia là các giống vật. Cuộn lụa tưởng khó mà chứa đủ ngần nhiêu cuộc đời khác nhau. Tất cả sùng kính ngưỡng vọng hướng về đấng đại từ đại bi.
Nhưng vẫn còn một vật bị khai trừ. Họa sĩ nghe tiếng miêu miêu yếu ớt từ bên vọng lên. Và tiếng vú già đương dỗ dành con tài lộc ăn. Nhưng vô hiệu, chàng hiểu tâm trạng con mèo lắm. Nó thật dễ yêu, thật hiền dịu, nhưng vẫn mãi mãi bị thất sủng. Tất cả giống vật khác đều được Phật độ và nhập Niết Bàn, trừ con mèo. Chàng cảm thấy nước mắt rưng rưng lên mi.
Ta không thể nhẫn tâm như vậy được, chàng tự nhủ. Nếu chư vị đại đức khước từ bức tranh, ta chịu chết đói cũng chẳng sao. Chàng chọn chiếc bút lông tốt nhất, nhúng vào nước, lấy mực. Và con mèo được vẽ sâu hết các loại vật. Chàng gọi vú già. Vú hãy cho con tài lộc lên đây, chàng nói. Có thể chúng ta cam nhận thất bại, nhưng ít nhất ta cũng làm cho con tài lộc được hài lòng.
Cánh cửa vừa được kéo mở, con tài lộc bước vào. Nó chạy tới trước bức họa và nó nhìn và nó ngắm. Tưởng như suốt đời chẳng bao giờ nó được nhìn ngắm cho đã mắt như vậy. Rồi nó quay lại nhìn họa sĩ, ánh mắt biểu lộ niềm tri ân vô bờ. Rồi nó khuỵu xuống chết tức khắc. Nó đã quá mãn nguyện rồi, chẳng còn sống thêm phút nào nữa.
Sớm hôm sau, khi hay tin bức họa đã hoàn tất, vị trưởng lão hòa thượng tới. Họa sĩ ra tận cửa đón chào rồi dẫn người vào xem bức họa. Hòa thượng ngắm kỹ, lâu. Bức họa sao mà rực rỡ, người nói khẽ. Khuôn mặt hòa thượng chợt nghiêm lại. Nhưng con vật nào họa sĩ vẽ sâu rốt đây, người hỏi. Bạch hòa thượng, đấy là con mèo. Họa sĩ đáp và cảm thấy lòng não nề tuyệt vọng.
Họa sĩ, há không hiểu rằng mèo đã chống lại Đức Thế Tôn. Giọng vị hòa thượng càng trở nên nghiêm khắc. Không được. Người độ và không thể nhập Niết Bàn. Dạ, bạch hòa thượng con hiểu, họa sĩ đáp. Ai nấy hái lấy quả nào mà mình gieo nhân, hòa thượng nói. con mèo phải gánh lấy hậu quả bướng bỉnh của mình, cũng như họa sĩ giờ đây, bởi chung con người không thể xóa bỏ những gì đã làm, nên ta muốn mang bức họa này về để ngày mai công khai họa thiêu, sẽ có bức họa của người họa sĩ khác được treo trong chùa vậy. Cả ngày hôm đó, Vú già khóc trong bếp, Vú cho rằng chính tại mình mang con mèo về mà sự nghiệp chủ sụp đổ như vậy.
Cả ngày hôm đó, họa sĩ ngồi trong phòng bên bụi hoa nở hồng và suy tư. Bức họa đã được mang đi, mang theo một phần sự sống của chính chàng đặt vào đó. Mai đây, chư vị đại đức sẽ thiêu nó giữa sân chùa. Chắc chắn từ nay sắp đi, chẳng còn ai thèm bén mảng đến nhà chàng nữa. Tuy nhiên, chàng không hề hối tiếc về điều mình đã làm. Trong bao nhiêu ngày qua, chàng đã đắm hồn trong suy tư vẻ tình thương yêu cùng những gương hy sinh cao cả. Hy sinh để con tài lộc có những giây phút chói sáng cuối cùng đó. Đâu có uổng.
Chàng ngồi suốt một đêm, đôi mắt thức tỉnh như vậy. Vú già không dám tới ngắt quãng dòng suy tư của chàng. Ánh bình minh lợt lạc đầu tiên đã lọt vào phòng. Gió ràng đông khua nhẹ bụi hoa bên cạnh. Một giờ sau, chàng nghe có tiếng ồn ào của dân chúng chạy về phía nhà chàng. Vị hòa thượng tới vây quanh chàng, vị hòa thượng kéo tay áo chàng. Xin hòa sĩ hãy tới, hãy tới. Mọi người tiếp tục cùng nói, xin hòa sĩ hãy tới, thật là nhiệm màu, ôi lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Hòa sĩ theo họ, tâm hồn choáng váng, không kịp thở nữa, chẳng để ý gì quanh mình trên đường tới chùa. Tiếng reo vui vang ầm bên tai, chàng liếc thấy Vú già cũng có mặt ở đấy, dây lưng còn xọc xệt. Đám đông chung quanh, ai nấy há miệng ngạc nhiên. Bức tranh của chàng treo cao ngay chánh điện, đèn nến sáng trưng, hương trầm nghi ngút, nét vẽ y nguyên như cũ. Ô mà không, kìa!
Họa sĩ bỗng quỳ xuống thốt lời kêu, ôi lòng từ bi của Đấng Chí Tôn. Vì chàng vừa nhận ra rằng khoảng lụa chàng vẽ con vật cuối cùng nay đã trở lại nguyên màu lụa bạch cũ, tưởng như nét bút lông chưa hề một lần chạm tới. Còn hình Đức Phật mà trước đây chàng vẽ nằm ngã trên giường, hai tay khoanh lại trước ngực, thì nay một cánh tay người duỗi ra, và dưới bàn tay tế độ an lành, thanh tịnh của người, hình con mèo nhỏ khép nép quỳ, chiếc đầu trắng xinh hơi cúi xuống trong một niềm sùng kính hân hoan.